Một vị pháp thủ vừa chia sẻ một vài ý tưởng liên hệ đến nghệ thuật nói kết tình thâm trên tinh thần là Phật dạy. Cho nên có ba ý tưởng quan trọng, tức là dùng trái tim nhân ái và tình thương để vượt qua cái khủng hoảng bế tắc nếu cái mối liên hệ tình thâm đó là bị rạn nứt như một thực tại, và phải thừa nhận đó để vượt qua. Cái thứ hai là tìm và nỗ lực thật nhiều để làm thế nào đó mình mang lại niềm vui cho người, thay vì mình mong đợi người khác mang đến cho mình. Nhưng trong sự lục đục và lặng đặng của tình thân và tình thâm đó, ai cũng có thể có cơ sở lý giải rằng là người nào ứng xử trước đó, sẽ rơi vào tình thế là có tịch rục rịch, rồi cuối cùng hai bên cứ im lặng, rồi cái nối kết, cái nội kết đó đó đã làm cho sự nối kết không có cơ hội để được bắt đầu. Cái bế tắc đó nó được đóng thành băng và giá, càng để lâu càng bế tắc, càng để lâu càng không có lợi. Và cái thứ ba nữa đó là nhìn thấy được trong tất cả mối quan hệ luôn luôn có một sự trục trặc, để chúng ta không có sống trong một thái độ là lý tưởng hóa và tuyệt đối hóa vấn đề. Để chi? Để khi vấn đề trục trặc diễn ra đó, chúng ta cảm thấy không có bị căng thẳng lắm. Tình trạng lý tưởng hóa sẽ dẫn đến thái độ chán nản và thất vọng tột cùng, vì đó mất đi phương hướng để tìm ra một giải pháp. Và dĩ nhiên nếu chúng ta áp dụng đó với tinh thần của những người quan hệ cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, cộng đồng với cộng đồng, quốc gia với quốc gia đó, thì nó có thể có cùng một mẫu số chung, nhưng cách thức và mức độ lớn và nhỏ nó khác nhau. Lưu tiện đây chúng tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm rất có ý nghĩa, và nó đã từng diễn ra vào năm 1999 giữa hai quốc gia vốn cùng một nhà trở thành kẻ thù đối lập chỉ vì ý thức hệ tôn giáo và chính trị, đó là Ấn Độ và Pakistan. Kashmir là một bang mà biên cương bờ cõi của hai bên đều trải qua đất nước này. Nó vốn đã từng là trung tâm của Phật giáo Đại Thừa thời xưa, bây giờ đã trở thành mảnh đất của Hồi giáo. Tuyết băng phủ có thể âm 36 độ trong những tháng giá lạnh, và bang đó đó có nhiều nơi giá trị kinh tế hoàn toàn không. Sống ở đó đó, người dân phải tốn rất nhiều tiền để chi trả cho hệ thống máy sưởi, mà không tạo ra tiền phải nhận viện trợ của chính phủ. Ấy thế mà cuộc chiến diễn ra đó, theo thống kê của báo chí lúc đó, mỗi một ngày đó hai bên phải tốn khoảng 1 million đô la Hoa Kỳ cho súng ống và bom đạn. Dĩ nhiên kết quả của súng ống và bom đạn được tưới tẩm trong trường hợp này dẫn đến sự tàn phá đổ nát, trong đó kết thúc rất nhiều mạng sống của cả hai dân tộc của hai bên. Một sáng kiến hay của một Phật tử nào đó đã đề xuất, và chính phủ Ấn Độ đã ứng dụng triệt để, rất ấn tượng, rất cảm động. Dĩ nhiên trong cuộc chiến như chúng ta đã biết, khỏi cần phân tích là ai và chiến sĩ nào cũng muốn giành quyền bóp cò để mình được sống, mà niềm vui của mình là bóp cò trước để người kia chết, dưới danh nghĩa và tinh thần của chủ nghĩa yêu nước. Bên nào cũng chủ nghĩa yêu nước, và hai chủ nghĩa yêu nước đó là hai cái băng ngã đụng nhau, máu đổ xương rơi, tan tóc. Sự hiến kế đó đã làm cho mọi người đọc vào những mẫu tin mô tả cảm động vô cùng. Dĩ nhiên là trong một cuộc nổ súng, dù là nổ súng một cách trực tiếp công khai hay là dưới hình thức của những cuộc bắn du kích với nhau, bên nào cũng có người chết. Và cuộc chiến của năm sau 99 đó, phần chiến thắng cuối cùng là nằm về phía Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ đã theo hiến kế của người Phật tử đó, mỗi khi các chiến sĩ bắn một chiến sĩ Pakistan nằm xuống ở trên biên giới bờ cõi của mình, thì họ không làm giống như trước đây nữa, là nã thêm các phát súng khác cho người đó. Bởi vì tình trạng nã thêm các phát súng theo tinh thần nhà Phật đó, là chúng ta tạo ra nghiệp sát nhân lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu bắn liên thanh 100 phát, chúng ta đã kết thúc mạng sống 100 lần. Một đơn vị sự sống bị kết thúc, nhưng nghiệp sát đã nhân lên 100 lần. Nỗi hận thù đó được chồng chất ở trong cái sự suy nghĩ trả đũa của chúng ta đó đã được nhân lớn lên, nhào nắng, thiên hình vạn trạng. Ở đây các chiến sĩ Ấn Độ đã mang xác của những người chiến sĩ do mình vừa bóp cò tới một nơi yên tĩnh và đào mộ huyệt để đưa họ xuống, với những lời kinh cầu nguyện, trước nhất bằng những lời thánh kinh của Ấn Độ giáo, nếu chiến sĩ đó là người Ấn Độ giáo, hoặc là bằng lời thánh kinh Quran nếu người đó là Hồi giáo. Nghĩa cử này rất cao thượng. Dĩ nhiên là các chiến sĩ Pakistan càng cảm thấy bị xúc phạm hơn, và cho rằng là các chiến sĩ của bên đối phương đó đã làm một trò giả nhân giả nghĩa, giết người khác chết, cướp bóc người khác, rồi lại đào huyệt để cầu nguyện cho người khác được siêu sanh, còn gì là một sự trò đùa cho bạn. Dù nó được lý giải với các bạn theo chúng tôi, nó vẫn là một cái nghĩa cử rất đẹp. Đó là cái nội kết hay là cái mối quan hệ sức mẻ giữa hai quốc gia này. Có thể nó nằm ở những người lãnh đạo chấp bu thôi, còn người dân họ đâu hề muốn chuyện đó. Bản chất đời sống của những người dân, nếu muốn lấy luôn một dãy núi tiếp phủ đó thì cứ lấy, không làm sao cả. Nhưng chính phủ thì không. Với hệ lực của luật pháp, với hệ thống bảo vệ quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng cần phải làm những vai trò hậu pháp, cho nên máu đổ xương rơi. Còn những nghĩa cử của người chiến sĩ đó phải đến với nhau bằng giá trị trái tim của một con người. Trong chiến trường, hai con người chiến sĩ trở thành kẻ thù của nhau, nhưng trong sự chết và sống đó chỉ còn trái tim của nhân ái và tình thương. Làm như vậy là những nghĩa cử rất cao thượng, và chắc chắn khi bóp cò bằng một động cơ như vậy đó, thì nghiệp sát sanh này rất nhỏ. Ở trong kinh có một số người đặt ra câu hỏi với Như Lai Thế Tôn là tại sao có một số chiến sĩ, chẳng hạn như tướng, ra lệnh giết hàng loạt. Sự bài mưu lập kế chiến lược chiến thuật đó có thể tạo ra sự khải hoàn trong chiến trận, nhưng nó là sự dẫm và đi lên trên mạng sống và cái chết của những người đối phương. Thì tại sao theo luật nhân quả những người này không bị chết yểu mà lại sống sách thọ? Câu trả lời rất đơn giản, tức là động cơ của những viên tướng yêu nước thật sự đó là muốn bảo vệ và giữ yên biên cương bờ cõi, chứ không phải là sự hận thù. Các chiến sĩ vì phải đối diện với kẻ thù của mình, bom và đạn, khói súng, máu chỗ, máu chảy, thịt nát xương tan, làm cho cái nghĩa khí và sự sôi thục hận thù nó lên đến cao độ nhất của nó. Nên lúc người ta phải vẹt máu vào trong người của mình để tạo thêm sức nóng của sự chiến đấu. Đến lúc phải nghe thật nhiều tiếng súng bắn để tạo thêm sự kích thích tiến thêm phía trước. Đấy nghĩa cử của một người bản lãnh vô ý không sợ chết. Tất cả những đó là cưỡng lực của hận thù. Cho nên các chiến sĩ đó lại gieo nghiệp sát nhiều, dù có thể bắn rất ít. Vì động tơ của sự bắn trong trường hợp này là giết kẻ thù của mình để trả thù cho người bạn mình vừa nằm xuống, quốc gia mình bị xâm lăng, vân vân. Cho nên đó hình ảnh của các viên tướng thì khác, nếu các viên tướng đó hiểu được đạo lý và có tinh thần yêu nước thật sự thì sự hận thù đó không nhiều. Cho nên là giữa cái nghiệp sát sanh và cái nghiệp bảo hộ quốc gia đó, nó được gieo cùng một lúc, và quả trổ của nó có thể diễn ra cùng một lúc. Sự tương tác giữa những hạt giống tốt và xấu lẫn lộn trong trường hợp này đó vẫn có thể giảm đi rất nhiều về cái mạng sống ngắn ngủi của họ, giảm đi. Cho nên có rất nhiều viên tướng giỏi, có lý tưởng, vẫn có thể sống thọ. Nói như vậy để chúng ta thấy được rằng là không nhất thiết gì là trong chiến tranh buộc cả hai bên phải trở thành đối thủ với nhau. Chúng ta vẫn có thể thiết lập tình thân theo một cách thức, nếu như chính phủ Ấn Độ không làm việc đó, thì những người Phật tử với tư cách là một chiến sĩ cần phải gieo trồng hạt giống trách nhiệm, nghĩa vụ và tình thương của mình để nghiệp sát được giảm được một cách tối đa. Ai làm là người đó tháo được cái gốc về phía bản thân mình ít nhất. Còn cái gốc còn lại của người bị nằm xuống có thể mở ra với mình trong đời sống của kiếp sau hay không, đó là chuyện hạ hồi phân giải. Ít nhất đó, nó chỉ được kết và rút lại ở một chiều mà thôi. Cái gì rút một chiều, cái đó không có lâu, nó có gọi được tháo mở. Do đó sự nối kết tình thân đó, dầu là một đề tài rất lớn, nhưng chúng tôi muốn gửi gắm một vài ý tưởng Phật dạy để chúng ta có thể tự liên tưởng. Vì rất nhiều người chúng ta tại đây đã từng trải qua nhiều cuộc binh biến, trải qua rất nhiều kinh nghiệm, những khúc quanh lịch sử khác nhau, trải qua rất nhiều nỗi khổ niềm đau, và còn đứng vững, đứng mạnh, sống khỏe đến ngày hôm nay là một điều phước báo vô cùng. Do đó trong mọi tình huống khác nhau, dù là bất cứ thế nào, thì cái nhu cầu thiết lập lại bằng thái độ nhận thức sáng suốt của mình đó, đối với người khác, là để tạo ra cái cơ hội hòa bình và hạnh phúc cho mình và cho người. Quý Phật tử khác có ai trao đổi, xin quý vị mạnh dạn.